Rồi cái kế thì Thường Chư Vị Giác mới nói, thấy không? Nghĩa là cùng thích tử khẩu xưng bằng, thật thị thân bằng, đạo bất bằng, bằng tắc thân thường phi lũ hạt, đạo tắc tâm tàn vô giá trân. Nghĩa là hèn con Phật miệng xưng nghèo, thật đấy thân nghèo đạo chẳng nghèo, nghèo ắt thân thường manh áo vá, còn đạo ắt tâm đầy vô giá châu. Tức là châu báu vô giá. Như vậy tức là gọi là thích tử, thích tử tức là con của dòng họ Thích, tức là con Phật, mà con Phật tức là người xuất gia tu hành giải thoát, mang cái tên là thích tử. Thì vậy là tức là phải buông bỏ hết những cái sự nghiệp thế gian để sống đời gọi là đời khất sĩ, cho nên thường gọi là tỳ kheo là khất sĩ. Mà khất sĩ thì đúng theo cái tinh thần khất sĩ ban đầu Phật dạy đó, là phải làm sao, là thường đi khất thực, tức là đi xin ăn chứ có gì. Khất là xin đó, tức là thường phải thường gọi là đi khất thực xin ăn. Còn đắp y thì gọi là y ráp lại từng mảnh, chứ không có được mà đắp y nguyên miếng vải, cho nên phải cắt ra rồi ráp lại từng mảnh, rồi không chứa vàng bạc châu báu. Như vậy tức là ngay trong cái gọi là cái giới sa di thôi đó, thì đã cũng ta thấy được là giữ cái chịu nghèo đó rồi, tức là không có chứa sa di thì trong 10 giới là cũng không có được chứa vàng bạc châu báu, rồi không được ngồi giường to sang trọng. Vậy tức là phải chịu nghèo, cho nên thường xưa các ngài gọi là thường xưng là bần đạo nó nghèo đó. Như vậy thì là bậc gọi là thích tử thì gọi là sẵn sàng chịu nghèo chứ không có sợ nghèo, nhớ cái điều đó. Mà chỉ sợ cái gì, cái này thì trong cái thời này thì nó cũng dễ mắc kẹt, nghĩa là chỉ sợ là sợ quá sang, quá sang để trái với cái lời Phật dạy. Cho nên mình bây giờ những cái kiểm lại thì thấy cũng hơi hổ thẹn với Phật rồi đó. Bây giờ là mình sống là cỡ hơi sang quá nhiều rồi, không ở nhà lầu đi xe hơi được rồi đó. Cho nên như vậy mà không biết soi lại để mà dừng đó, mà cứ chạy theo nữa thì không biết sẽ đến đâu. Cho nên đây là người gọi là thích tử là phải chịu nghèo, không đó là phải nhớ cái điều đó, đó là cái tinh thần, cái căn bản của mình, chứ không để gọi là quên cái gốc đó. Tức là đây mà sẽ giữ nghèo đó là gì, để xả bỏ cái lòng tham đắm theo ngũ dục, bớt cái dính mắc vào cái sắc thân này, tức là bớt vướng vào cái ngã này, để mà giữ đạo, để mà tu hành. Nhưng mà trong đó thân tuy là nghèo, tức là không có đua chen theo vật chất, nhưng mà tâm thì sáng ngời, trí tuệ nó siêu việt, tức là ở trong nó hàm chứa một cái sức sống là sức sống không hình tướng, sức sống không thể nghi bàn. Đó, cái đó mới là cái chỗ đặc biệt. Mà đây mới là gọi là cái kho báu gọi là vô giá. Mà đây thì chư Vị Giác gọi là vô giá trân, tức là châu báu vô giá. Cái này thì không có gọi là không có giá cả nào sánh kịp nó hết. Đó, tức là giá trị nó là không thể nói hết được. Nó không giống như những cái châu báu ở thế gian. Cho nên người tu hành thì không sợ thân nghèo, mà chỉ sợ tâm nghèo. Nghĩa là thiếu cái đời sống đạo đức trí tuệ trong tâm, đó mới là cái sợ đáng sợ thôi, chứ còn thân nghèo không đáng sợ. Mà mình bây giờ nhiều khi thường thường thì sợ thân nghèo mà không sợ tâm nghèo. Cho nên đây là ngài cũng nhắc đó, bởi vì thường nếu mà mình cứ lo chứa chất của cái vật chất, đeo đuổi theo cái ngũ dục thế gian, thấy không? Tức là cho nó quá đầy đủ vật chất đó, thì nó sẽ kém cái đời sống tâm linh. Cái này nó giống như là nó đối nghịch nhau, gọi là tỷ lệ nghịch. Nghĩa là thường gọi là vật chất mạnh thì tinh thần yếu, còn tinh thần mạnh thì vật chất yếu. Đó, phải nhớ điều đó. Nghĩa là vật chất nó mạnh tới theo nó quá thì tức là cái yếu về tinh thần, còn tinh thần mạnh thì vật chất yếu, tức là không có quan tâm nhiều đến vật chất. Phải hiểu được cái điều đó, thấy được điều đó. Cho nên xưa Ngài Pháp Sư Chí Tắc Đại Đường, Ngài thường sống ở đây rất là đơn giản. Ở trong phòng đó, chỉ để một chiếc giường thôi, rồi một cái bát bằng sứ, một cái muỗng bằng gỗ. Ngoài ra đó thì không có vật gì khác nữa. Nghĩa là sống rất là đơn giản. Nhà thì không bao giờ đóng cửa, vì có gì đâu mà chờ lấy. Nào, cho nên có người mới cho Ngài là điên. Thì Ngài nghe được, Ngài mới thương cảm trở lại, Ngài mới nói là nói người ta điên, nhưng mà đâu biết chính mình mới là điên. Bậc xuất gia thoát khỏi thế tục mà còn lo nghĩ đến miếng cơm, manh áo, đi ra ngoài phải cho đẹp, ở phải cho sang, cửa phải phá kỹ, giường phải đóng kín, vân vân. Như vậy là đã mất thì giờ, lại thêm chướng đạo nghiệp, vậy mà còn chất chứa đủ thứ vật dụng. Cả ngày bận rộn tâm không yên, thì những kẻ như vậy không cho là điên thì còn ai điên nữa. Nghe ở đây thì kiểm lại mình ra, mình thấy là mới thấy hổ thẹn. Cho nên nhiều khi thường mình thấy khi mà mới vào tu á, thì đến sách có cái gì bộ đồ, hai bộ đồ không, rồi một vài cái vật dụng nhỏ nhỏ thôi, vào chùa đâu có gì nhiều, cái túi nhỏ nhỏ thôi. Nhưng mà ở chừng vài năm mà đi á thì sao? Thì giờ đi thì nghĩa là vô nghĩa là ngầm mấy thùng mì. Phải không? Mấy thùng mì. Thì vậy tức là sao? Tu mà nó không bớt mà nó còn thêm, nó còn nặng nữa. Đó là chưa nói mà nếu mà tâm nó còn tham đắm, nó chứa đầy trong đó là có một hai cái gì mà quý nữa là, thì nó càng nặng thêm nữa. Vậy cho nên đây thì Ngài nói vậy là suốt ngày là bận rộn, tâm đâu có yên. Nói cho đơn giản thôi, thường gọi là đeo cái đồng hồ. Mà nếu mà đeo cái đồng hồ á thì đúng người tu á thì đâu cần phải đeo đồng hồ chi. Mà vậy đeo đồng hồ là để chi? Nếu mà vì những cái phương tiện, mình là vì những công tác cần thiết gấp á, thì đeo đồng hồ là phương tiện để mà xem giờ, phải không? Mà đeo đồng hồ để xem giờ thì đó là cái phương tiện thôi, thì đồng hồ nó là cũ cũ xấu xấu, hoặc là cái đời xưa thì đeo cũng tốt thôi. Nhưng mà chịu không, hay là phải đeo đồng hồ đời mới? Mà nếu đeo đồng hồ đời mới mà lỡ mà để quên đâu đó không thì sao, hoặc là đi đâu còn sợ bị mất nữa, thì có bận tâm không? Cho nên đó là cái mà mình phải xét lại, để nhiều khi mình thấy nó có sự hổ thẹn ha. Cho nên ở đây thì Thiền Sư Quyền Giác này cũng nhắc đó, nghe là tích tử thì nghèo đó ha, nhưng mà đó là thân nghèo, còn tâm thì không có nghèo ha. Tức là Ngài nhắc là để cảnh tỉnh cho người tu hành phải biết sống đơn giản để bớt cái lòng tham, theo cái nếp nghèo để mà giữ đạo. Nhưng mà cần yếu quan trọng là cái đời sống trong tâm, cái đó mới là quan trọng. Cho nên nghĩa là thân thì nghèo nhưng mà đạo không nghèo. Gọi là nghèo ắt là thân thường manh áo vá, nhưng mà đạo ắt thì tâm đầy vô giá trân, nghĩa là trong tâm là có đạo, có cái của báo vô giá. Đây gọi là châu báu, này gọi là châu báu vô giá. Thế nào là châu báu vô giá? Đây là không có ai trả giá, không? Cái báu này là không ai trả giá, nó không giống như báu thế gian. Mà đó là cái lẽ thật nơi mỗi người cần phải khai thác lấy để mà sống. Cho nên câu chuyện mà ông vua Đường Trang Tông, khi mà ông đi thâu Trung Nguyên gì đó, rồi ông về nơi hành cung, rồi ông mới mời thiền sư gọi là Hưng Quá Tùng Tương đến, rồi ông mới để mà hỏi đạo. Thì lúc đó thì ông mới nói là cháu trẫm mà vừa đi thâu Trung Nguyên được một hòn ngọc báo vô giá, tức là hòn ngọc mà chưa hay trả giá đó. Thì ngài Tùng Tương ngài mới thưa vậy thì xin bệ hạ cho xem. Thì ông vua ông liền lấy tay ông vuốt từ đầu tới chân. Thì ngài Tùng Tương nói vậy thì báo đây là của báo mà của đấng vương vương thì ai mà dám trả giá. Đó, đó là cái báo vô giá, nghĩa là vuốt từ đầu tới chân, là vuốt tới đâu thì biết tới đó, không? Thì cái gì mà phát sáng ra cái đó, không? Thì đó nhận được cái đó, thì cái đó mới là của báo đó, mà của báo vô giá thì cái đó là đạo ở trong tâm đó, không? Thì cái đó mới là cái quý. Còn cái thân tướng bên ngoài này đó cũng là cái tạm thôi. Nếu mà cứ quá lo quá tương tiêu cái bề ngoài này đó thì là quên mất cái chân thật bên trong đó. Cho nên đây là Ngài Thiền Sư Quyền Giác Ngài cảnh tỉnh chỗ đó.